chết người tại đồn, công an hưởng án treo. Hai công an lãnh án tù treo trong cái chết của một nạn nhân ngay tại đồn sau khi bị bắt giữ trái pháp luật. Ông Hoàng Văn Ngài, một người dân tộc Mông, thiệt mạng ngày 17 tháng 3 năm 2013 trong lúc bị giam tại đồn công an xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vì bị nghi phạm tội phá rừng. Công an nói ông Ngài tự đưa tay vào ổ điện tự tử chết, nhưng các hình ảnh chụp thi thể nạn nhân cho thấy ông có thể đã bị đánh đập tàn nhẫn trong đồn công an dẫn tới tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông trước đây từng kết luận rằng ông Ngài chết do tự tử và không khởi tố tội hình sự đối với hai công an liên can tới vụ việc là Lê Mạnh Nam và Trần Đăng Tùng. Sau khi gia đình nạn nhân tiếp tục khiếu nại, đòi làm rõ những bất thường trong cái chết của ông Ngài, tới tháng 7 năm ngoái, cơ quan điều tra của Bộ Công an mới khởi tố vụ án hình sự và bắt hai bị cáo Nam và Tùng về tội danh bắt giữ người trái pháp luật. Tại tòa sơ thẩm hôm nay, 9 tháng 4, hai bị cáo thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật, nhưng phủ nhận trách nhiệm về cái chết của ông Ngài. Tòa tuyên phạt ông Nam 2 năm rưỡi tù và ông Tùng 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, khiến gia đình nạn nhân bức xúc, quyết định tiếp tục kháng cáo bản án mà họ cho là quá nhẹ trước cái chết của một mạng người. Bản án được đưa ra trong bối cảnh báo động về hàng loạt những cái chết bí ẩn tại đồn công an và sự phẫn nộ dâng cao trong công luận vì nạn tra tấn, nhục hình, bạo hành trong ngành nghề có nhiệm vụ bảo vệ an bình cho người dân, giữa lúc Việt Nam đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn. Luật sư Võ An Đôn, người đang bảo vệ pháp lý miễn phí cho gia đình hai nạn nhân bị công an đánh chết là ông Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên và em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, ở Khánh Hòa. Nói, tình trạng chết vì tay công an phổ biến là hậu quả tất yếu của hệ thống pháp luật thiếu độc lập tại Việt Nam. Luật sư Đồng.
Tình trạng bạo hành trong ngành công an, thứ nhất là ngành công an được nhà nước giao quá nhiều quyền lực nhưng mà không có sự giám sát thì sẽ lạm quyền. Thứ hai là do trình độ năng lực của cán bộ công an còn thấp kém, cho nên không có dùng lý lẽ để thuyết phục bị can bị cáo nhận tội hoặc là người bị tạm giữ nhận tội, mà phải dùng bằng bạo lực là đấm đập để khai, nhiều khi không khai là đánh đến chết. Nhiều khi bên cấp trên, tức nghĩa là phải giao nhiệm vụ và anh phải lấy cái lời khai của người đó, phải lấy cho bằng được, nhiều khi cũng có bị áp lực công việc mà người ta dùng nhục hình. Để khắc phục cái tình trạng này thì công tác giam giữ phải tách riêng ra, một cái cơ quan nào giam giữ riêng, không được giao công an nữa thì em nghĩ là sẽ giảm được nhiều đó. Bạo hành trong ngành công an thì phải xử lý nghiêm, nặng thì người ta giảm ngay thôi. Nhưng mà ngược lại thì các bên tòa án, các phán tiến hành tố tụng lại không dám xử nghiêm, bởi vì áp lực từ nhiều phía. Đó. Thứ hai là người ta bảo vệ cán bộ lẫn nhau, nhiều khi xử mức án rất là nhẹ. Để xử lý nghiêm thì phải đòi hỏi toàn hệ thống cơ quan nhà nước, nhưng đó cơ quan tiến hành tố tụng là phải độc lập để xét xử với nhau, chứ là xử nghiêm thì người ta sợ mang cái tính răn đe cao mức án nặng và bên lực lượng công an sẽ bớt dùng bạo hành đối với người dân chị ạ.
Ông Tu Ngọc Hoài, bố của học sinh lớp 9 Tu Ngọc Thạch bị công an đánh chết ở Khánh Hòa, mong muốn giới hữu trách Việt Nam sớm có biện pháp giải quyết tình trạng chết oan vì tay công an.
Tôi đang mong muốn yêu cầu ngành lực và chính quyền của Việt Nam, hả không? Những ngành lãnh đạo thì làm sao những chuyện gì mà phải minh chính, minh bạch, công minh, công lý.
Mới hôm qua, ngày 8 tháng 4, thêm một trường hợp khác tử vong bất thường khi đang bị tạm giam tại công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên, mà công an nói là do bị cảm rồi chết.